Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Phần 1. Tôi biết chị Quỳ trước đây nhiều năm và một hoàn cảnh hơi đặc biệt. Một chiếc xe chở tôi vào viện quân y lúc 3 giờ sáng. Tôi nằm ở phòng cấp cứu đến chiều ngày hôm sau thì được chuyển về một vùng có vẻ thôn dã yên tĩnh. Đêm đầu tiên phải ngủ một mình ở phòng chờ đợi. Nửa đêm thức giấc, tôi bỗng phải hoảng lên vì những đợt tiếng kêu rùng rợn ở phòng bên. Cho đến lúc ấy, tôi mới biết rõ căn phòng mà tôi đang nằm, ngoài cửa ra vào còn có một cửa sổ trổ ra bờ sông phía sau nhà, và áp vào những chấn song cửa sổ hình tròn bằng sắt, một khuôn mặt không biết xuất hiện ở đấy từ bao giờ đang nhìn vào phòng tôi. Đêm có trăng, một thứ ánh trăng sáng rỡ vằng vặc chiếu xuống ngoài bờ sông, nhưng sát bên cửa sổ, những tàu chuối to bàn cùng những chiếc cành cây ăn quả ung tùm che lấp gần hết. Chỉ thấy một vài mảnh vàng của ánh trăng rớt xuống một mái tóc đàn bà buông xõa, ôm chùm lấy một khuôn mặt không thể nào xác định được già hay trẻ, đẹp hay xấu. Và lại, căn bệnh bắt buộc tôi trong khi nằm cứ phải bấu chặt cả 10 ngón tay vào thành chiếc giường cá nhân bằng sắt. Cái cổ chỉ khẽ ngúc ngoắc quay sang bên phải hay sang trái là tức khắc trời đất đã quay lộn nhào. Tôi cũng không còn khả năng nhớ lại được thật chi tiết khi nửa đêm cái khuôn mặt đàn bà với mái tóc xõa nói với tôi những gì. Nhưng chỉ nhớ người ấy nói dài lắm, trong đó có một ý chính là bảo tôi hãy yên tâm, cái người đang kêu to ở phòng đợi bên cạnh là một đồng chí bị thương sọ não. Sáng sớm ngày mai sẽ được chuyển đi cấp tốc bằng máy bay về Viện Quân Y 108 ở Hà Nội. Sáng sớm hôm sau, một cô y tá đến dẫn tôi sang nằm chung với các đồng chí thương binh bên một căn phòng sáng sủa và rộng hơn. Rồi một cô hộ lý mang quần áo, chăn màn, đệm nằm, những trang bị cho các bệnh nhân và thương binh nằm bệnh viện. Rồi lại có hai cô y tá hay hộ lý khác nữa. Người bưng bữa ăn điểm tâm sáng, người đến đo nhiệt độ hàng ngày và dặn dò những quy định điều trị. Ngay trong buổi sáng đầu tiên đó, giữa các nữ nhân viên quân y, tôi nhận ra người đàn bà đã xuất hiện trước cửa sổ lúc nửa đêm. Tôi nhận ra được, có lẽ trước hết bằng giọng nói. Tất nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra được người đàn bà đó. Chính thực ra, chị chỉ là một y sĩ, nhưng trong mấy ngày đầu, tôi vẫn tưởng chị là một bác sĩ. Lúc bấy giờ, trong cái buổi sáng đầu tiên đó, khi chị bước vào phòng chúng tôi bằng những bước đi thoăn thoắt nhưng đầy vẻ uyển chuyển, duyên dáng, thì cả gian phòng bệnh dường như thoắt sống dậy. Các thương binh đang nằm đều nhồm cả lên, những đồng chí đang cạo râu liền lau hết bọt xà phòng trên mặt, những người đang ăn sáng cũng buông thìa đũa. Chỗ này chào chị Quỳ, chỗ kia gọi chị Quỳ. Và cả tôi, thú thật, cũng cố gượng đau, cố chịu đựng một cơn quay tít mù của cả gian phòng để được chứng kiến một phút cái quyền uy của một người đàn bà. Chị đến thăm bệnh tôi trước tiên. Chị kéo chiếc ghế con ngồi bên giường, hỏi cặn kẽ vết thương cũ trên đầu, ghi đầy hết những trang giấy trong bản bệnh án mở rộng đặt trên đùi. Phải kể như một đặc điểm nổi bật, người nữ quân y sĩ ấy có một giọng nói nghe đầm ấm và rất trong. Và cũng như thân hình chị, giọng nói cũng uyển chuyển, khuôn mặt hơi gầy, không đẹp lắm, nhưng theo tôi rất thông minh và đặc biệt. Ngoài trẻ con ra, tôi chưa hề được gặp một khuôn mặt người lớn nào mà lại cứ luôn luôn thay đổi sắc thái như vậy. Tôi nằm điều trị ở đấy cơ chừng được khoảng một tuần thì bỗng xảy đến một chuyện khiến cho tất cả các anh em nằm cùng phòng với tôi hết sức ngạc nhiên, là chính chị Quỳ, đồng chí nữ quân y sĩ rất tận tụy và duyên dáng của họ, cũng trở thành một bệnh nhân ngay trong khoa thần kinh chúng tôi. Vào một buổi chiều, cũng vẫn bằng cái dáng điệu nhanh nhẹn và đầy tự chủ mọi ngày, nữ quân y sĩ Quỳ bước vào phòng trưởng khoa thần kinh với một chồng hồ sơ bệnh án cắp bên nách và chiếc ống nghe khoác lủng lẳng trước ngực, để bàn giao công việc cho người khác. Thay chị là một người nam, một bác sĩ. Trước mặt chủ nhiệm khoa, chị bàn giao mọi công việc của mình đang làm dở dang rất tỉ mỉ và chu đáo, dặn dò người bác sĩ mới những điều cần chú ý theo dõi đối với từng ca một. Sau Xong rồi, chị vui vẻ đi thẳng xuống phòng hành chính, tự nhận lấy cho mình các thứ trang bị của một bệnh nhân. Chiều hôm đó, trên gác, có một cô thuộc tiểu đoàn vận tải đường thủy vừa ra viện. Người bác sĩ vừa mới nhận bàn giao, liền chỉ định cho chị Quỳ nằm vào chỗ cái giường vừa bỏ trống. Chị Quỳ vào viện, tuy là một bệnh nhân cũng như chúng tôi, nhưng chị làm việc suốt ngày. Hình như người nữ quân y ấy thuộc loại người đàn bà không làm việc là không thể chịu được, hoặc là rất sợ sự rỗi rãi. Chị không được khám bệnh và cho thuốc như các y sĩ và bác sĩ khác, tất nhiên, nhưng vẫn dành cho mình cái quyền được làm các công việc của hộ lý và một vài công việc lặt vặt của y tá. Chị nhận phần việc bưng thức ăn cho tất cả các bệnh nhân và thương binh bất động. Chị giúp các cô hộ lý phân phát quần áo sạch sẽ và thu quần áo vừa thay ra chất vào một đôi quang gánh đi giao cho nhà giặt. Chị chạy đi đưa nhiệt kế lần lượt cho các giường, và với một chiếc bút chì bi ngày trước dùng ghi bệnh án, ghi nhiệt độ hàng ngày cho từng người vào những tấm bảng treo dưới chân giường. Chị chủ động tự giới hạn công việc của mình chỉ đến đấy, còn các công việc đi sâu quá vào chuyên môn như tiêm, hướng dẫn uống thuốc, tuy chỉ là công việc của một y tá, những thứ công việc dưới trình độ của mình, nhưng chị cũng không bao giờ làm. Ở trong bệnh viện, người ta thường nhàn rỗi, cho nên chẳng có lý gì câu chuyện người nữ quân y sĩ, một con người luôn luôn chủ động và sống có chừng mực, rất giỏi chuyên môn, thăm bệnh rất chính xác, lại tận tụy, bỗng trở thành một bệnh nhân thần kinh, lại chẳng khiến cho mọi người phải luôn luôn bàn tán và muốn tìm hiểu để biết đó sao. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, có những đợt thương binh xuất viện ồ ạt là vì đang giáp Tết, chỉ còn dăm ba hôm nữa là đến Tết âm lịch. Ngoài một số đã lành bệnh, nhiều người có gia đình hay có người quen ở gần cũng được phép ra ngoài ăn Tết, ra riêng lại đến tiếp tục điều trị. Cho nên ở trong khoa chúng tôi, số bệnh nhân giảm hẳn đi. Càng cận ngày Tết, những người còn ở lại trong viện sống với nhau thân tình như cùng trong một gia đình. Một buổi sáng, sau bữa điểm tâm, tôi đang đi men bức tường từ trong nhà ra sân, định tìm một chiếc ghế ngồi chơi, thì trông thấy chị Quỳ từ trên gác xuống. Chị liền chạy tới dìu tôi. Đồng chí muốn đi đâu? Tôi muốn ra ngoài chơi một lát. Tôi chỉ chiếc ghế gỗ có lưng tựa đặt bên những vòng hoa mới được trồng đón xuân. Nằm trong nhà từ hôm đến đây tới giờ, thấy bức bối bồn chân quá. Người nữ quân y sĩ đưa tôi đến chiếc ghế, rồi chị cũng ngồi ghé xuống bên cạnh. Đến hôm nay đồng chí có thấy đỡ hơn không?
Hơn nhiều chị ạ. Ban ngày thấy đỡ chóng mặt hơn nhiều. Khi nằm gối đầu thật cao như chị dặn, tôi đã có thể ngúc ngoác cái đầu mà không việc gì.
Còn giấc ngủ?
Mỗi đêm được khoảng 4-5 tiếng.
Vậy thì đừng uống Metromat nữa, phải tự luyện lấy giấc ngủ. Bằng cách nào đó thì luyện. Giấc ngủ sinh lý tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn, chóng bình phục hơn.
Sau một vài câu chuyện, tôi mạnh dạn thẳng thắn hỏi chị.
Như đồng chí xin lỗi, tại sao lại phải nằm viện?
Không thể ngờ câu trả lời rất nhanh nhẹn, thoải mái. Các anh ấy bảo rằng tôi mắc bệnh mộng du. Đồng chí chắc không hiểu hả? Tức là cũng là một dạng của thần kinh. Bất kể ban ngày hay ban đêm, hễ khi nào bệnh phát lên là đi lang thang và sống trong một tâm trạng tưởng tượng gây ra do ảo giác.
Tôi không khỏi bật cười. Vậy mà thần kinh với lại tâm thần. Tôi nghĩ trên đời này khó có ai hiểu rõ mình cặn kẽ như chị.
Người nữ bệnh nhân cười rất duyên dáng và ý tứ khẽ đặt một bàn tay lên bàn tay tôi.
Xin lỗi, đồng chí cũng là một người biết nói chuyện đấy.
Tôi hỏi tiếp. Tại sao biết mình không có bệnh tật gì cả mà đồng chí vẫn chấp nhận là một bệnh nhân? Không phải chỉ có một mình tôi mà các anh em thương binh và bệnh nhân trong khoa ta ai cũng thắc mắc như vậy.
Người nữ bệnh nhân chợt nhìn tôi bằng cặp mắt van lơn. Không, tôi có bệnh.
Tôi chả tin. Cái đêm đầu tiên đồng chí mới đến đây chả phát hoảng lên vì căn bệnh của tôi đó sao?
Người đàn bà đứng ngoài cửa sổ chính là tôi.
Tôi nhận ra đồng chí ngay buổi sáng hôm sau. Tôi đáp, khi đồng chí đến khám và làm bệnh án cho tôi, chứ không phải tôi không biết.
Người nữ bệnh nhân lại nhìn tôi như van lơn,
cố gắng thuyết phục rằng mình là người mắc bệnh. Đấy, đồng chí thấy sợ chưa? Tôi lắc đầu. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cái lúc đồng chí đứng ngoài cửa sổ, nhưng tôi vẫn không tin đồng chí là một người mắc bệnh thần kinh hay tâm thần. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng, ngay trong lúc đứng ngoài cửa sổ, đồng chí vẫn bình thường như lúc này ngồi đây. Người nữ bệnh nhân cúi xuống, lát lâu sau, mái tóc búi cao rất đẹp, ngẩng phắt lên. Thật ra thì cũng không hẳn hoàn toàn như lúc này, là tôi nói thật đấy. Ngừng một lát rất lâu, người đàn bà lại mới nói tiếp. Tôi đoán đồng chí là một thứ nghề gì đấy cũng ít nhiều am tường tâm lý con người. Hẳn đồng chí cũng biết rằng, ngay một người sống có ý thức cũng có một đôi khi, tôi nói là có đôi khi thôi. Quỷ nhấn mạnh, sống ngoài ý thức, không hoàn toàn làm chủ được mình, cũng có lúc cáu giận, cũng có khi làm xong rồi nghĩ lại mới thấy là sai, là không thực sáng suốt như lúc sau này nghĩ lại. Tôi đoán hẳn đồng chí cũng là một người khá từng trải trong cuộc sống, cho nên tôi muốn nói với đồng chí kỹ hơn về chuyện này. Quỷ suy nghĩ một lát rồi bỗng lắc đầu. Mà thôi, đồng chí chưa khỏe hẳn, có lẽ để đến hôm nào khá hơn đã. Chị đừng ngại. Tôi vội nói, nóng lòng muốn được nghe kỹ hơn về câu chuyện khá lý thú của người nữ quân y sĩ. Sở dĩ tôi lại phải vào ngồi tù ở đây là do vết thương cũ trên đầu, và cũng do thời gian vừa qua làm việc quá sức thôi, chứ tôi vẫn là một người bình thường. Ngay bây giờ tôi vẫn là một người trí óc bình thường, như đồng chí đã biết rồi đấy. Vâng, tôi xác nhận. Quỳ mỉm cười, với tư cách là một y sĩ đã có lúc theo dõi và chữa bệnh cho đồng chí. Không những trí óc bình thường mà đồng chí còn biết cách nói chuyện rất khéo nữa. Nhưng mà tiện đây, tôi cũng xin nói thêm để đồng chí biết một điều mà tôi đã nhận xét thấy nhưng chưa thể nói với đồng chí. Ngay cái căn bệnh chóng mặt lúc nào cũng thấy trời đất và cuộc đời quay mòng mòng mà đồng chí đang mang trong người, có phải rằng nó lại tái phát? Xin lỗi, vì cũng có một lúc nào đó đồng chí sống hết mình. Quỷ như muốn nhấn mạnh chữ hết mình. Đồng chí đã sống hết mình trong cái vòng đua chen danh lợi địa vị, cạnh tranh, đố kỵ, kịch liệt với người khác không? Tôi bỗng giật thót, suy nghĩ, trong bụng đã chịu nhưng vẫn cãi. Tôi chẳng hiểu chị định nói chuyện gì cả. Quỷ như không để ý, vẫn nói tiếp. Bơn bớt những tham vọng, sống sao cho lương tâm trong sáng, có sự quân bình, thoải mái trong tâm hồn, cũng là một cách chữa bệnh. Tôi bật cười chế giễu. Tôi chưa thấy một người làm nghề thầy thuốc nào mà lại có những phát minh định dùng đạo đức để chữa bệnh như chị. Chẳng có gì kỳ quặc cả. Bất ngờ người nữ quân y sĩ như cầm tay tôi, lôi tuột ra chỗ ánh sáng. Một lần nữa tôi xin phép được xin lỗi vì phải nói thẳng. Chẳng qua là đồng chí vẫn còn quá nhiều ham hố tham vọng trong cuộc sống, cho nên đã cố làm ra vẻ dốt nát, không biết gì đấy thôi. Đồng chí biết thừa ra rằng tất cả những thầy thuốc bệnh thần kinh đều phải nghĩ trước hết cần đến sự quân bình về đời sống tinh thần. Quỷ bỗng như vừa sực tỉnh ra, chị cười rất duyên. Thật là vô tích sự, tự nhiên tôi lại đâm ra nói chuyện căng thẳng với đồng chí. Thôi được rồi, đồng chí vẫn còn thắc mắc cớ sao như thế này mà tôi lại là một bệnh nhân thần kinh phải không? Vâng, tôi vẫn chưa hết được thắc mắc. Vậy thì nếu đồng chí không cảm thấy mệt, tôi sẽ kể chuyện này ngay bây giờ. Tôi lấy chồng cách đây một năm. Quỳ kể, anh ấy là một kỹ sư cơ khí, một kỹ sư giỏi, thậm chí rất giỏi, nghĩa là một người đàn ông có học thức và cũng rất thông minh, tất nhiên ở trong lĩnh vực khoa học. Nhưng cả trong cuộc sống chung giữa vợ chồng đồng chí cũng cần biết rằng tôi không thể chê trách anh ấy được một điều gì cả. Thật đúng thế, chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận, quý trọng nhau và có hạnh phúc. Với một người chồng, tôi không mong ước gì hơn, nếu có điều gì đáng phàn nàn, là chúng tôi vẫn còn mỗi đứa một nơi. Kể đến đấy, Quỳ ngừng lại và cứ ấp úng mãi. Chị ngẩng lên, nhìn theo hút những bệnh nhân cuối cùng được về nhà ăn Tết, đang lao xao cười nói, bắt tay từ biệt các nhân viên quân y và khuất dần sau rặng cây, rồi thu cặp mắt về, hơi nghiêng mái đầu xuống ngắm mấy bông hoa cúc vàng cứ bừng sáng lên giữa cái vòng đất nâu. Tôi tỏ ý ân hận. Tự nhiên tôi đâm ra thắc mắc hơi tò mò quá, hay là thôi chị... Không, không nói với đồng chí thì tôi cũng phải nói với một người khác, bởi vì tôi không thể tự trò chuyện với mình suốt đời được. Tôi nghĩ đấy cũng là một điều đang còn non yếu của tôi. Mà tôi nghĩ đồng chí là một người biết nghe, không phải ai cũng biết nghe. Quỳ lại bắt đầu câu chuyện lại từ đầu, nhưng sau những câu ca ngợi chồng và hạnh phúc riêng của mình được lặp lại, Quỳ lại ấp úng, lại ngừng, rồi bất ngờ chị nhìn thẳng vào tôi hỏi. Tôi xin hỏi nghiêm túc nhé, đồng chí nghĩ gì về đàn bà? Tôi suy nghĩ rồi nghiêm trang đáp. Tôi không am hiểu đàn bà nhiều lắm, và thú thật, tôi lại là một anh rát. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng tốt nhất là nên tránh xa họ. Còn có điều gì khác mà đồng chí nghĩ về họ nữa không? Tôi lại nghĩ có lẽ tôi là một người bảo thủ. Người đàn bà nào cũng phải nên làm đầy đủ công việc của một người vợ và một người mẹ. Quỳ cúi đầu xuống có vẻ như thấp hơn, nét mặt đầy thông minh trở nên đượm buồn. Vậy thì theo đồng chí, có một tính cách gì chung cho tất cả mọi người đàn bà không? Tôi đáp chị bằng một câu bông đùa. Thời ngày xưa thì người ta ví đàn bà với rắn độc, quỷ dữ và sư tử Hà Đông. Còn thời bây giờ, người ta ví đàn bà với các giống hoa, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ. Có thứ hoa gì tên là hoa quỳ không? Không, Quỳ đáp khẳng định. Tôi nói điều này chắc chắn là không phải với chị. Đồng chí không phải nói thêm nữa. Quỳ ngắt lời tôi một cách vội vàng, và cũng chẳng có gì là không phải. Tôi đã biết đồng chí sắp nói điều gì rồi. Tuy mới 27 tuổi, nhưng tôi đã sống trọn cuộc đời của tôi cách đây từ nhiều năm. Ngừng một lát, người nữ bệnh nhân lại nói tiếp bằng một giọng rất buồn. Tôi hiểu được ý đồng chí muốn nói rằng tôi thuộc loại những người đàn bà nguy hiểm, có phải thế không? Thú thật, tôi có nghĩ thế. Tôi đáp thành thực. Ngay từ cái lần đầu mới gặp chị, ngay trong cái buổi sáng lần đầu tiên trông thấy chị, tôi đã nghĩ thế. Quỳ thở dài rất khẽ, chị ngồi im lặng, vẻ cam chịu. Những ngón tay thon hình búp măng đan vào nhau, đặt úp trên cặp đùi dài. Cặp mắt nhìn xuống những bông hoa cúc vàng rực rỡ ngay bên chân. Khuôn mặt mỗi lúc càng trở nên buồn bã. Thật khó diễn tả cho thật chính xác cái nét buồn trên khuôn mặt Quỳ lúc bấy giờ. Nó có cái gì giống như khuôn mặt của một kẻ biết mình phạm tội, vừa thật thà, chân thành đến tội nghiệp, vừa ngấm ngầm kiêu hãnh đến khó hiểu. Những người đàn bà như Quỳ, tôi nghĩ trộm trong bụng, đối với cái đám đàn ông chỉ có thể hoặc là cướp đoạt lấy người ta, hoặc bị người ta cướp đoạt, hoặc thống trị đàn ông, hoặc bị đàn ông thống trị thì mới tìm được sự yên ổn. Chứ khó có thể tìm đến với nhau bằng một thứ tình yêu thường tình được. Và rồi tôi thầm phỏng đoán, suốt đời cho đến già sẽ là một cuộc săn tìm hư vô, trong con người sẽ luôn luôn có một phần ý thức của ma quỷ nhập vào. Và có lẽ rồi cuối cùng chỉ có ý thức về trách nhiệm và bổn phận mới đánh chết được cái ý thức ma quỷ bất trị đó. Trong những lúc đi lang thang một mình, tôi hỏi Quỳ, chị hay nghĩ những điều gì? Những điều mà suốt đời tôi không có. Tôi lại đem ra khuyên giải người đàn bà những điều mà chị đã khuyên tôi. Có bao giờ chị nghĩ rằng biết sống tự chủ và có chừng mực cũng chưa đủ, mà một người đàn bà thông minh và có quá nhiều ước vọng như chị còn phải kiểm soát cả những ý nghĩ của mình không? Có. Tôi vẫn phải tự chữa lấy bệnh cho mình. Sau mỗi lần bỏ đi lang thang, tôi đã cố gắng nhớ lại rằng mình đã nghĩ gì, rồi ghi vào cuốn nhật ký, rồi thỉnh thoảng dở ra đọc, lại xem căn bệnh của tôi tiến triển lên hay xuống. Tôi nghe nói, xin lỗi, có một thời chị sống tung hoành khác đời lắm. Người nữ quân y sĩ trở nên ngượng nghịu. Ai mà chẳng có một thời trẻ hả đồng chí? 12 năm về trước, tôi tốt nghiệp lớp 10, đã có giấy gửi về gia đình gọi đi học một ngành khoa học tự nhiên ở nước ngoài. Nhưng hồi đó, cũng như nhiều người con gái khác trong chống Mỹ, tôi đã từ chối không thiết đi học nữa mà khoác ba lô đi vào Trường Sơn. Ở đây tôi đã thử sức với đủ mọi thứ công việc, không còn sót một việc gì, như diễn viên văn công, đánh máy, cấp dưỡng, in lito, giao liên dẫn đường, y tá, chụp ảnh, viết báo, vác súng đi lùng biệt kích, gác nghĩa trang liệt sĩ, và thậm chí một hồi còn lái xe nữa. Tôi muốn hỏi một câu hơi tò mò, được không chị?
Cũng được thôi.
Chị đã yêu ai và những ai đã yêu chị hồi trong Trường Sơn?
Có lẽ hơi nhiều. Từ đồng chí tư lệnh mặt trận đầu bạc đến cậu học sinh mới nhập ngũ, má còn bụ sữa. Đấy là tất cả những người đã theo đuổi hoặc ngầm yêu tôi. Những chuyện ấy đã qua đi lâu rồi, và tôi không còn muốn giấu đồng chí làm gì. Mong đồng chí đừng cho tôi là kiêu ngạo hoặc thiếu khiêm tốn.
Bởi phải nói ra cái điều đã thuộc về quá khứ này, tôi cũng thấy nó xấu hổ thế nào ấy. Bây giờ thì tôi đã nghĩ khác, nhưng thực tình hồi bấy giờ, ngày nào tôi cũng sống như ở giữa một ngày hội. Người tôi lúc nào cũng lâng lâng, cứ khắc khoải. Tôi ăn rất ít mà trong bụng lúc nào cũng thấy no. Vùng quê tôi, con gái đi vào Trường Sơn đông lắm. Thành phố nhỏ của tôi cũng có đến 100 đứa. Chúng tôi, cái lớp con gái ấy, có may mắn là được sống cái thời trẻ thật là sôi nổi và cũng thật gian khổ hết mức. Riêng với tôi, trong khi các chị em khác có người bị bệnh sốt rét đến rụng trụi cả tóc, thì tôi không hề bị sốt rét quật. Tôi cứ trơ ra, da thịt vẫn trắng trẻo, đỏ đắn, không bao giờ phải bỏ việc nằm một chỗ. Và tôi làm việc gì cũng được, tôi nhanh trí, sáng ý. Tôi lại không rút rát, quá rụt rè, cả thẹn như nhiều chị em khác, cũng không ngổ ngáo như một vài chị em khác. Tuy vậy, tôi sống rất tự nhiên, thoải mái, tận tâm với mọi việc và hết lòng đối với mọi người. Thế rồi tự nhiên tôi đi đến đâu cũng có người yêu tôi. Tôi như một nàng công chúa ở trong rừng. Tuy chỉ là một hạ sĩ, nhưng uy quyền của tôi lớn lắm. Thậm chí một lần, một trung đoàn trưởng đã phải nhờ tôi lên trình bày với tư lệnh mặt trận một đề nghị rất chính đáng của anh. Và lần ấy, với cái tính thẳng thắn của tuổi trẻ, tôi đã dám cả gan của trách vị tư lệnh sự thiếu sâu sát tình hình đơn vị trong khi ra những quyết định. Tôi bừng miệng cười, hỏi Quỳ, có kết quả không?
Quỳ cũng cười nhỏ, có chứ. Sau khi gặp nói chuyện với tôi, đồng chí tư lệnh ấy đã thân chinh đi kiểm tra đơn vị, sau đó đã rút lại cái quyết định cũ.
Tôi lại hỏi Quỳ, chị có ý kiến nhận xét gì về những người theo đuổi chị hồi đó?
Tuy thuộc nhiều lứa tuổi và địa vị, cấp bậc, nhưng họ đều là những người đàn ông đứng đắn, dũng cảm có thừa. Họ đều là những người anh hùng cả. Cũng có rất nhiều người tài hoa, thông minh. Tôi quý trọng tất cả những người đã theo đuổi tôi. Đến hôm nay, kẻ còn sống thì đã có vợ con, người hy sinh thì đã nằm lại nơi chiến trường mãi mãi.
Chẳng lẽ chị chẳng yêu ai cả hay sao?
Quỳ ngồi lặng đi rất lâu. Đây là cả một vấn đề có liên quan đến cái bệnh tật khiến tôi phải ngồi đây, mà ngay từ lúc đầu tôi muốn nói với đồng chí. Tôi cũng đã yêu một đôi người, nhưng sau một thời gian gặp gỡ, làm quen, chuyện trò, nghĩa là tìm hiểu thì tôi thôi. Tôi không còn cảm thấy yêu người ta nữa. Những năm về sau này, sau khi đã lấy chồng, những khi ngồi một mình và suy nghĩ thật bình tĩnh, tôi mới thấy rằng trong những ngày tháng ấy đã tập hợp lại trong các cánh rừng Trường Sơn những con người thật là đáng quý. Tất cả tinh hoa của nam giới đã dồn về đấy. Vậy mà khi đang sống giữa Trường Sơn trong những năm chiến tranh, tôi đã không kịp hiểu ra cái điều đó. Tôi thật ngu dại. Với những người đàn ông đáng quý nhất trong số những người đáng quý ấy, tôi đã không coi họ là những con người đang sống giữa cuộc đời, mà lại đòi hỏi nơi họ một thánh nhân. Tôi đã đi tìm cái tuyệt đối không bao giờ có. Tôi đã rồ dại, bởi chính tôi, một đứa con gái bình thường, được những người đàn ông ở trong rừng cưng chiều quá. Chính họ đã đào luyện nên tôi cùng với cái quan niệm sai lầm của tôi, và họ phải chịu hậu quả, bởi chính họ không sao làm được như tôi muốn, một thánh nhân. Không tài nào làm được, thậm chí một người như anh ấy cũng không tài nào làm được.
Khi anh ấy đang còn sống.
Ai?
Anh ấy, một trung đoàn trưởng mới 29 tuổi. Có phải là người đã có lần cậy chị?
Đúng, anh ấy đấy, đồng chí ạ.
Tôi kêu lên, chắc phải là một con người tuyệt diệu. Nhưng anh ấy đã chẳng còn nữa.